Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thủy Dương, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Mỹ, Anh và Đức kêu gọi Trung Quốc ngừng đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Hoa Kỳ phản đối tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng đối đầu giữa Israel và Palestine. Một nhóm chuyên gia độc lập ra báo cáo tổng kết cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới lẽ ra phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp sớm hơn để tránh đại dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thêm ảnh hưởng to lớn trên Đảng Cộng Hòa. Theo dòng thời sự, các quốc gia dân chủ ven Đại Tây Dương cần có kế hoạch đối phó chung với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Mỹ, Anh và Đức đã kêu gọi Trung Quốc ngừng đàn áp người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Tuyên bố trên được đưa ra trong một cuộc họp trực tuyến không chính thức tại Liên Hiệp Quốc. Thủy Dương cho biết thêm.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong phiên họp do báo nước phương Tây tổ chức và nhân quyền Human Rights Watch, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc khẳng định, ở Tân Cương người dân bị tra tấn, phụ nữ bị cưỡng bức chia sàn, nhiều người phải làm việc đến kiệt sức. Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Washington sẽ tiếp tục phản đối và lên tiếng cho đến khi chính phủ Trung Quốc chấm dứt tội ác chống nhân loại và ngưng nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương. Còn đại sứ Đức tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi Trung Quốc tôn trọng, tuyên ngôn nhân quyền và phá bỏ các trại giam, không ngăn cản cao ủy nhân quyền tới Tân Cương. Trong khi đó, Raymond Hughes Watch kêu gọi tất cả các thành viên Liên Hiệp Quốc gây sức ép để Trung Quốc chấm dứt tội ác chống lại loài người, chống lại các cộng đồng thiểu số ở Tân Cương. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh chỉ trích mạnh mẽ đề nghị của Washington, London và Berlin, coi đó là những lời nói dối và những định kiến mang tính chính trị. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ ra báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế, tố cáo Trung Quốc quấy rối và đe dọa các nhà lãnh đạo tôn giáo trong nước, ngăn cản họ nói chuyện với các quan chức Mỹ. Washington còn chỉ trích Bắc Kinh về việc thường xuyên không chấp thuận hoặc hoãn yêu cầu của các quan chức Hoa Kỳ về việc đến thăm các địa điểm tôn giáo. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ghi nhận liên tục các báo cáo về tình trạng nhiều tín đồ tôn giáo ở Trung Quốc mất mạng trong khi bị giam giữ, tra tấn hoặc ngược đãi trong tù. Báo cáo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua cho biết Washington đã trừng phạt một quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc vì có liên quan đến việc vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, cụ thể là việc giam giữ tùy tiện các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ.
Mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh được nêu trong một mục mới của bản dự thảo sách trắng quốc phòng Nhật Bản năm 2021. Ngoài ra, theo đài truyền hình NHK ngày hôm nay, thì dự thảo cũng nói đến việc cần theo dõi sát sao hơn các chiến dịch quân sự của Trung Quốc và Hoa Kỳ liên quan đến Đài Loan và ở những nơi khác. Sách trắng quốc phòng sẽ được trình lên chính phủ và công bố vào khoảng tháng 7 năm nay.
Bản thảo mà đài NHK của Nhật Bản tham khảo được nhấn mạnh đến việc hai cường quốc hàng đầu thế giới sẽ tiếp tục gia tăng cạnh tranh về chính trị, kinh tế và quân sự, cũng như tìm cách hạn chế ảnh hưởng của nhau. Cụ thể là Hoa Kỳ công khai ủng hộ khả năng phòng thủ của Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường khả năng hoạt động quân sự quanh hòn đảo. Ngoài ra, bản dự thảo sách trắng quốc phòng của Nhật Bản cũng chỉ rõ những thay đổi về cán cân sức mạnh quân sự giữa Washington và Bắc Kinh có thể tác động đến hòa bình và ổn định ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vì vậy, Tokyo sẽ tiếp tục hợp tác quốc phòng với Mỹ, Úc và Ấn Độ để duy trì một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo dự thảo, Tokyo sẽ phải đối phó với thách thức về an ninh do Bắc Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc chế tạo tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Điều này được thể hiện trong cuộc diễu binh vào tháng Giêng năm nay. Bắc Triều Tiên dường như sắp có khả năng thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân có tầm bắn tới lãnh thổ Nhật Bản.
Ngược xuống Đông Nam Á, trong khi một số doanh nghiệp đã nhắc lại sự ủng hộ đối với nhà nước pháp quyền và nhân quyền, cắt đứt quan hệ với quân đội Miến Điện sau vụ đảo chính của Tan Ma Đầu, thì nhiều công ty vẫn tiếp tục làm ăn với tập đoàn quân sự Miến Điện như chưa có chuyện gì xảy ra ở quốc gia Đông Nam Á này.
Trên đây là nhận định của Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền ở Miến Điện và các thành viên của nhóm công tác về kinh doanh và nhân quyền. Các chuyên gia nhấn mạnh, khi các tướng lĩnh quân đội Miến Điện tăng cường trấn áp dân chúng, các công ty phải hành động phù hợp với các nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và nhân quyền, tránh góp phần vào các hành động vi phạm nhân quyền hoặc trở thành đồng lõa gây tội ác nếu họ tiếp tục hoạt động ở quốc gia này, cũng như phải ngăn chặn nguy cơ xảy ra tội ác chống nhân loại.
Về tình hình Biển Đông, chính quyền Philippines vào ngày hôm qua một lần nữa lên tiếng tố cáo các hành vi xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này của 287 tàu dân quân biển của Trung Quốc. Đây là một con số cao hơn nhiều so với số lượng gần 200 chiếc ghi nhận hồi tháng 3 ở khu vực Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa.
Theo hãng tin Anh Reuters, trong một bản thông cáo, lực lượng đặc nhiệm Biển Đông của Philippines cho biết, vụ việc này cùng với các hành vi tiếp tục xâm nhập trái phép của các tàu nước ngoài gần các đảo do Philippines quản lý đã được trình lên các cơ quan có liên quan để tiến hành các hành động ngoại giao cần thiết. Trả lời hãng tin Mỹ Bloomberg, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin xác nhận khả năng gửi một công hàm phản đối khác đến Bắc Kinh. Trong những tuần lễ gần đây, Bộ Ngoại giao Philippines đã liên tục phản đối Trung Quốc về sự hiện diện ồ ạt và mang tính chất đe dọa của các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trên hiện trường, Philippines đã tăng cường các cuộc tuần tra bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông trong một động thái thách thức Trung Quốc mà các nhà phân tích cho rằng đã thiếu vắng dưới thời Tổng thống Duterte, bị một phần dư luận trong nước chỉ trích vì từ chối đối đầu với Bắc Kinh. Vào tuần trước, ông Duterte lại khuấy động dư luận khi cho rằng phán quyết mang tính chất bứt ngoặt năm 2016 của Tòa trọng tài Thường trực La Hague có lợi cho Philippines trong tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, chỉ là xin trích một mảnh giấy lộn mà ông có thể ném vào sọt rác. Đối với nhà phân tích quốc phòng và an ninh Jose Antonio Custodio, bình luận của ông Duterte đã xóa nhòa giá trị giọng điệu cứng rắn hơn đang được giới lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng Philippines thể hiện với Trung Quốc.
Tại Trung Đông, tối hôm qua Tunisia, Na Uy và Trung Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an tổ chức cuộc họp thứ ba vào ngày mai về căng thẳng giữa Israel và Palestine. Cùng lúc, Washington cũng tìm cách đóng vai trò trung gian giữa Israel và Palestine. 14 trên 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ thông qua văn kiện được đề xuất vào hôm 12 tháng 5, nhưng Hoa Kỳ phản đối vì cho là phản tác dụng. Một nhà ngoại giao khác thì cho biết Washington đang cố gắng vận động ngoại giao với các bên liên quan và các đối tác trong vùng để giảm leo thang xung đột. Theo chiều hướng này, ngày hôm qua, Tổng thống Biden cho biết đã điện đàm với Thủ tướng Israel và tỏ hy vọng các cuộc giao tranh với Palestine sẽ sớm chấm dứt. Cùng ngày, Ngoại trưởng Antony Blinken đã điện đàm với nhà lãnh đạo Mahmoud Abbas và yêu cầu Palestine ngừng bắn rocket sang Israel. Washington cũng thông báo cử một đặc phái viên đến Israel và vùng lãnh thổ Palestine. Về tình hình tại chỗ, sau một đêm căng thẳng, ngày hôm nay Israel dồn quân đến gần dải Gaza để chuẩn bị can thiệp trên mặt đất song song với các cuộc oanh kích. Thành phố Lod ở miền trung Israel, nơi có 40% dân cư là người Ả Rập, được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Nhiều vụ xô xát đã xảy ra giữa hai cộng đồng kể từ nhiều ngày qua, theo phóng sự của đặc phái viên RFI Sami Boukhelifa.
Vitrine brisée, carcasse de voiture calcinée, rue tapissée de pierre, la ville de Lod.
Cửa kính bị vỡ, xác xe bị đốt cháy, những con phố đầy gạch đá, thành phố Lod bị phá hủy trong những cuộc giao tranh vào ban đêm tìm lại được không khí tĩnh lặng vào ban ngày. Nhưng trong những khu phố nơi cả người Do Thái và người Hồi giáo chung sống, thì hiện giờ mọi người giữ khoảng cách với nhau, trước đây là hàng xóm tốt, giờ họ là đối thủ. Đằng sau những ô cửa này, một phụ nữ người Israel theo Hồi giáo cho biết, nhờ đấng tối cao chúng tôi sống ôn hòa với nhau. Tôi sống ở Lod trong tòa nhà này từ 30 năm nay. Chúng tôi đã quyết định tổ chức một cuộc tuần hành để ủng hộ những người Palestine sống ở Jerusalem và kết quả là chúng tôi bị tấn công. Tại sao lại như thế? Những cuộc tuần hành của người Do Thái chưa bao giờ bị cấm cả. Giờ chúng tôi phải làm thế nào? Ông hàng xóm sống phía trên là người Do Thái, người bên cạnh cũng vậy. Chúng tôi chào nhau bằng tiếng Ả Rập và tiếng Hebrew. Ở ngay tầng trên của tòa nhà, Yuvan, một người Do Thái kiên nhẫn chờ ở cầu thang, căn hộ cũng bị đập phá, cảnh sát khoa học đang lấy dấu vân tay. Theo ông, những kẻ đập phá người Ả Rập đã nhắm vào tài sản của người Do Thái. Ông nói, khi xảy ra giao tranh, chúng tôi đi lánh nạn với con cái ở Jerusalem. Sau đó tôi nhận được một bức ảnh chụp ô tô của tôi bị đốt cháy. Có rất nhiều xe khác ở trong khu phố, nhưng chỉ có xe của tôi là bị đốt. Chúng biết là chúng làm gì, chúng đẩy xe của tôi ra giữa đường và đốt nó. Ở Lod, cũng như nhiều thành phố khác nơi có hai cộng đồng sinh sống như ở Acre hay Haifa, các quan chức địa phương Ả Rập và Do Thái cùng đồng thanh kêu gọi bình tĩnh.
Sami Boukhelifa, de retour de Lod, Jérusalem, RFI.
Trong lĩnh vực an ninh mạng, Anh chỉ trích Nga và Trung Quốc kêu gọi thành lập liên minh quốc tế. Nhân cuộc thảo luận quốc gia về an ninh mạng, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab vào ngày hôm qua chỉ trích đích danh Nga và Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc ngày càng có nhiều vụ xâm nhập vào hệ thống máy tính toàn cầu.
Phát biểu trực tuyến nhân cuộc họp của Trung tâm Quốc gia về an ninh mạng, Ngoại trưởng Dominic Raab nói, có những chế độ độc tài như Bắc Triều Tiên, Iran, Nga hoặc Trung Quốc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để ngầm phá hoại, đánh cắp, kiểm soát hoặc kiểm duyệt, và khi các nhà nước như Nga chứa chấp tội phạm hoặc các băng nhóm hoạt động từ lãnh thổ của họ, họ không thể chỉ nhún vai và nói rằng chuyện đó không liên quan gì đến họ. Mặc dù những hành vi đó không liên quan trực tiếp đến các nhà nước này, nhưng họ có trách nhiệm truy tố chứ không phải là cho những băng nhóm đó ẩn náu. Ngoại trưởng Anh kết luận, đã đến lúc phải đẩy mạnh việc tổ chức các cuộc tấn công mạng chống lại kẻ thù, xây dựng một liên minh quốc tế để thành lập một không gian mạng tự do, cởi mở và có lợi cho tất cả các quốc gia và người dân các nước, chống các nhà nước và băng nhóm tội phạm gây hại cho các nền dân chủ. Ngoại trưởng Dominic Raab cũng thông báo chương trình đầu tư 25 triệu euro hỗ trợ châu Phi và châu Á tăng cường khả năng an ninh mạng. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hồi tháng 3, trong một báo cáo quốc phòng, London đã đề nghị các khoản đầu tư bổ sung để tăng cường khả năng chiến tranh mạng của Anh Quốc. London cũng đã cấm tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei triển khai mạng di động 5G sau khi Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về an ninh. Năm ngoái, Trung tâm Quốc gia về an ninh mạng của Anh đã xử lý 723 sự cố nghiêm trọng, con số cao kỷ lục tính từ khi được thành lập cách này 5 năm, và ngăn được 700.000 vụ lừa đảo trên mạng.
Virus corona chủng mới xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc đã biến thành đại dịch COVID-19, khiến hơn 3,3 triệu người chết trên toàn cầu và làm tê liệt nền kinh tế thế giới. Trong bản báo cáo công bố ngày hôm qua sau 8 tháng nghiên cứu, một nhóm chuyên gia độc lập của Tổ chức Y tế Thế giới đã tổng kết hàng loạt nguyên nhân dẫn đến đại dịch để rút kinh nghiệm đối phó cuộc khủng hoảng dịch tễ có thể xảy ra trong tương lai. Nhóm nghiên cứu gồm 13 chuyên gia độc lập được thành lập theo một nghị quyết được các nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5 năm ngoái. Đại dịch hiện nay được nhóm chuyên gia gọi là Chernobyl của thế kỷ thứ 21 và lẽ ra đã có thể tránh được theo một đồng chủ tịch của nhóm chuyên gia. Không chỉ đích danh một thủ phạm duy nhất như Tổng thống Donald Trump vẫn cáo buộc Trung Quốc hay Tổ chức Y tế Thế giới, nhóm 13 chuyên gia đánh giá tình hình hiện nay là do hàng loạt thất bại, thiếu sót và chậm trễ trong quá trình chuẩn bị và đối phó hết lời dẫn. Với đại dịch như lựa chọn về sai lầm về chiến lược, thiếu tinh thần giải quyết bất công và một hệ thống thiếu phối hợp. Theo AFP, nhóm chuyên gia khuyến nghị một số cải cách để có được một hệ thống quốc tế bao gồm từ chuẩn bị, cảnh báo và ứng phó, trong đó có việc triển khai một hệ thống giám sát mới, minh bạch hoàn toàn, giúp Tổ chức Y tế Thế giới có quyền công bố ngay lập tức những thông tin về dịch bệnh có nguy cơ trở thành đại dịch. Trong khi COVID-19 tại châu Âu đang giảm dần, thì tại châu Á, tình hình dịch bệnh lại có chiều hướng gia tăng nghiêm trọng. Ví dụ, Ấn Độ đã vượt ngưỡng 250.000 ca tử vong vì virus corona. Tại các thành phố lớn như Bombay và New Delhi, số ca nhiễm đã giảm một chút, nhưng virus lại đang lây lan mạnh ở các vùng nông thôn, nơi chiếm tới 2/3 dân số, nhưng khả năng xét nghiệm lại yếu kém. Trong khi đó, Nhật Bản ngày hôm nay ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 nặng phải dùng máy thở và điều trị trong các khoa chăm sóc tích cực tăng lên mức cao kỷ lục tính từ đầu mùa dịch, hiện là 1.214 ca. Chiến dịch tiêm chủng tại Hàn Quốc thì lại bị chậm lại do thiếu vaccine, số ca nhiễm trong ngày hôm qua cũng cao hơn hẳn so với 3 hôm trước. Còn tại Đông Nam Á, chính quyền Indonesia, quốc gia đông dân theo Hồi giáo nhất thế giới, lo ngại lễ Eid kết thúc vào mùa chay Ramadan sẽ làm bùng nổ dịch bệnh vì số người di chuyển trong nước tăng vọt. Thông tin viên khu vực Đông Nam Á Gabriel Marisho tường trình từ Kuala Lumpur.
C'est avec une musique menaçante et des vidéos filmées sur des barrages routiers que la police indonésienne rappelle.
Với một thứ âm nhạc đầy vẻ đe dọa và những video chiếu các rào chắn trên đường, trên tài khoản mạng Instagram, cảnh sát Indonesia nhắc nhở người dân về lệnh cấm đi du lịch. Còn ở đây, một nữ cảnh sát chặn một người lái xe hơi và nhắc lại các quy định. Ông phải có giấy phép của Bộ Giao thông Vận tải thì mới được di chuyển. Cho dù có 166.000 công chức được huy động, chính quyền Indonesia vẫn lo sợ là sẽ có 18 triệu người đi lại khắp nơi khi mùa Ramadan kết thúc. Những người này tìm mọi cách lách quy định hoặc khởi hành trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Nhà dịch tễ học Dicky Budiman lo ngại đây sắp thành một quả bom nổ chậm, rồi sẽ giống như Ấn Độ. Những gì xảy ra ở Ấn Độ là do các cuộc tụ tập vì hoạt động tôn giáo. Và bây giờ, các biến thể mới chủng Ấn Độ, Anh và Nam Phi đang lây lan ở Indonesia. Với tỷ lệ cứ 100.000 dân thì chỉ có 3 giường chăm sóc tích cực, Indonesia đã ở thế yếu ngay khi bắt đầu cuộc chiến chống virus corona. Tiến sĩ Dicky Budiman lưu ý, tình trạng người dân di chuyển nhiều như thế này đang làm suy yếu một trong những lợi thế duy nhất của Indonesia. Xin trích, vì đất nước chúng tôi là một quần đảo, chúng tôi có các rào chắn tự nhiên, một kiểu phong tỏa tự nhiên theo địa lý, cần tận dụng lợi thế đó. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn, chúng tôi đã đánh mất cơ hội này. Một số liệu của chính phủ đã xác nhận điều đó. Theo kết quả xét nghiệm ngẫu nhiên cho hơn 6.000 du khách, có tới 61% có kết quả dương tính với COVID-19.
Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Nhật Bản có kế hoạch đàm phán với các đối tác Hoa Kỳ, Đài Loan trong tháng 5, theo một nguồn tin ngày 12 tháng 5 với Kyodo News. Các nhà lập pháp Nhật Bản và Mỹ có kế hoạch kêu gọi Đài Loan cung cấp linh kiện điện tử ổn định trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng có thể làm gián đoạn nguồn cung. Cuộc họp ba bên đầu tiên được tổ chức cũng sẽ tìm cách để Đài Loan được tham gia cuộc họp thường niên sắp tới của cơ quan ra quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới với tư cách là quan sát viên.
Hàn Quốc sẽ tham gia một cuộc tập trận không quân cùng với Mỹ và Nhật. Theo nhiều nguồn tin chính thức vào hôm nay, không quân Hàn Quốc sẽ tham gia một cuộc tập trận đa quốc gia đầu tiên do Hoa Kỳ tổ chức từ 3 năm nay. Đó là cuộc tập trận Red Flag Alaska 21-2 sẽ diễn ra ở bang Alaska từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 6 tới đây, với sự tham gia của 1.500 người và 100 máy bay. Ngoài Mỹ và Hàn Quốc, không quân Nhật Bản cũng có kế hoạch tham gia cuộc tập trận đó.
Mỹ lên án Bình Nhưỡng không tôn trọng tự do tín ngưỡng. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, có khoảng 200.000 người tại Bắc Triều Tiên bị giam giữ vì đức tin của họ. Trong báo cáo hàng năm về tự do tín ngưỡng công bố ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng từ năm 2001, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bị coi là một nước đáng quan ngại đặc biệt chiều theo luật quốc tế năm 1998 về tự do tín ngưỡng vì đã vi phạm hoặc dung túng các vụ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về tự do tín ngưỡng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thêm ảnh hưởng to lớn trên Đảng Cộng Hòa.
Là một lãnh đạo hiếm hoi trong Đảng Cộng Hòa Mỹ, đã công khai phản đối lập luận của cựu Tổng thống Donald Trump về một cuộc bầu cử gian lận đã giúp cho Joe Biden đắc cử. Nữ dân biểu Liz Cheney vào hôm qua đã bị nhóm nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện bãi nhiệm khỏi chức vụ nhân vật số 3 của Đảng trong định chế này. Quyết định của các dân biểu Cộng Hòa cho thấy rõ ảnh hưởng lớn mạnh của ông Trump trên giới lãnh đạo của Đảng. Cuộc họp của 212 dân biểu Cộng Hòa mở ra vào buổi sáng đã diễn ra một cách ngắn gọn, cho thấy là đối với các nghị sĩ đảng này, số phận của bà Cheney không cần phải tranh cãi. Là người trong nhiều tháng qua không ngừng chỉ trích lập luận của ông Donald Trump về một cuộc bầu cử bị ông cho là gian lận, cũng như cách hành xử theo đuôi cựu Tổng thống của giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, bà Liz Cheney, con gái của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, một lãnh đạo có uy tín trong phe Cộng Hòa, vẫn không chịu khuất phục. Phát biểu sau phán quyết của các đồng nghiệp trong đảng, bà tiếp tục khẳng định, xin trích, tôi sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình để đảm bảo rằng cựu Tổng thống, tức là ông Trump, không bao giờ trở lại được phòng bầu dục. Trong một bài phát biểu hôm trước tại Hạ viện, trước một hội trường gần như trống rỗng, bà Cheney không ngần ngại tuyên bố, tôi là một người thuộc Đảng Cộng Hòa bảo thủ và điều bảo thủ nhất trong các nguyên tắc bảo thủ là tôn trọng pháp quyền. Giữ im lặng và phớt lờ những lời nói dối là khuyến khích kẻ nói dối và phá hoại nền dân chủ của chúng ta. Phải nói là từ khi bỏ phiếu ủng hộ bản luận tội Tổng thống Trump vì kích động nổi dậy sau cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng Giêng, bà Cheney đã bị các dân biểu cùng đảng cho là không đủ tư cách đại diện cho họ ở Hạ viện. Lãnh đạo phe thiểu số của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy, một người ban đầu cũng quy trách nhiệm cho cựu Tổng thống về vụ tấn công vào trụ sở Quốc hội, đã nhanh chóng chạy theo ông Trump và dần dần xa lánh bà Cheney. Còn đối với nhiều dân biểu Đảng Cộng Hòa khác, uy tín còn rất lớn của ông Trump trong số hàng chục triệu người đã bỏ phiếu cho ông đã được đưa lên bàn cân, vì vào tháng 11 năm tới 2022 là cuộc bầu cử giữa kỳ với việc toàn bộ các ghế dân biểu sẽ được bầu lại. Nhìn chung, với tham vọng lật đổ phe dân chủ hiện kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, trong cuộc bầu cử sắp tới, Đảng Cộng Hòa rất cần đến số phiếu của các cử tri trung thành với cựu Tổng thống, do đó không thể làm trái ý ông Trump. Việc bãi nhiệm bà Cheney, một người bị cựu Tổng thống muốn loại bỏ, nằm trong chiều hướng đó. Tóm lại, quyết định đối với nữ dân biểu Liz Cheney của các nghị sĩ Cộng Hòa tại Hạ viện vào hôm qua là một bằng chứng rõ rệt cho thấy ảnh hưởng to lớn của ông Donald Trump trên Đảng Cộng Hòa đang dần dần biến đảng này thành công cụ phục vụ cho tham vọng chính trị của bản thân ông. Trong tình hình đó, theo phân tích của Nhật báo Pháp Lysico, một số người đang lo lắng trước nguy cơ đảng bảo thủ bị biến chất và những đảng viên Cộng Hòa ôn hòa hơn hay truyền thống hơn tẩy chay. Trong một ý kiến đăng trên tờ Washington Post, bà Cheney từng bảo vệ quan điểm trung thành với chủ nghĩa bảo thủ tự do của Ronald Reagan, một điển hình của Đảng Cộng Hòa. Đối với Lysico, nữ dân biểu bảo thủ này có thể thu hút được những tiếng nói khác trong giới không tán đồng sự chuyển biến hiện nay của Đảng Cộng Hòa. Một phong trào bao gồm các cựu đại biểu dân cử thuộc Đảng Cộng Hòa có kế hoạch tung ra vào hôm nay một xin trích lời kêu gọi đổi mới nước Mỹ.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn. Thảm họa dịch COVID-19 ở Ấn Độ liệu có phải là hệ quả của chủ nghĩa dân túy của chính quyền Modi hay không? Cuối cùng là tạp chí xã hội của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Các quốc gia dân chủ ven Đại Tây Dương cần có kế hoạch đối phó chung với Trung Quốc, Trọng Thành biên soạn.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng được ghi nhận như là mối đe dọa lớn với các quốc gia dân chủ phương Tây. Tuy nhiên, một chiến lược chung để hợp tác, đối phó với Trung Quốc lại là điều thiếu vắng hiện nay, theo nhiều chuyên gia về quan hệ quốc tế. Trang mạng Nhật Bản chuyên về chính trị quốc tế The Diplomat hôm 11 tháng 5 đăng tải bài viết Hợp tác xuyên Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc, phỏng vấn chuyên gia về quan hệ quốc tế Hans Binendrick thuộc Viện Tư vấn Atlantic Council có trụ sở tại Washington. Ông Hans Binendrick là đồng phụ trách một nghiên cứu đi kèm với các khuyến nghị Hoa Kỳ và châu Âu xây dựng một kế hoạch Trung Quốc, công bố giữa tháng 3 năm nay. Ông là một trong các tác giả chính của một nghiên cứu quan trọng của Viện Atlantic Council mang tựa đề China Plan, kế hoạch Trung Quốc. Vì sao một kế hoạch Trung Quốc xuyên Đại Tây Dương là cần thiết?
Chính quyền Trung Quốc thời Tập Cận Bình đã có một kế hoạch mang tính chiến lược rõ ràng và đầy đủ cho 30 năm tới, có hại cho các lợi ích của các quốc gia hai bên bờ Đại Tây Dương trên mọi lĩnh vực. Kế hoạch này bao gồm các biện pháp siết chặt tại Trung Quốc để đàn áp mọi sự chống đối nhằm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc đàn áp mọi tiếng nói, phản đối cái mô tả lịch sử theo quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc giờ đây đã được mở rộng sang cả các quốc gia khác. Trong lúc giới ngoại giao Trung Quốc thì sử dụng các ảnh hưởng kinh tế để gây áp lực, hù dọa. Các hành xử kinh tế bất chính của Trung Quốc bao gồm những khoản viện trợ nhà nước, bẫy nợ nằm trong sáng kiến một vành đai một con đường hay các đầu tư khác có mục tiêu tạo ra các phụ thuộc về mặt chiến lược. Bắc Kinh sử dụng các phương tiện công nghệ để xâm nhập vào các mạng tin học và tìm cách áp đặt các tiêu chuẩn tin học của mình. Trung Quốc xây dựng các quan hệ đối tác mới với nhiều chế độ độc tài. Điều nguy hiểm là chính quyền Bắc Kinh đã kích động chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa hướng tình cảm này vào các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông và vào Đài Loan. Đối với các quốc gia dân chủ, Trung Quốc theo đuổi chiến lược chia để trị. Các quốc gia dân chủ không có kế hoạch tương tự để đề kháng lại cuộc tấn công mang tính hủy diệt của Trung Quốc. Không có kế hoạch, các quốc gia dân chủ trở nên dễ tổn thương. Hành xử ích kỷ đặt mình lên trên hết mang tính phiêu lưu của chính quyền Mỹ dưới thời ông Donald Trump khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn khi thu hẹp triển vọng hợp tác giữa các nước dân chủ. Giờ đây thì việc thiết lập một kế hoạch Trung Quốc thực sự giữa Mỹ và các đối tác dường như đang trở nên thuận lợi hơn với sự kết hợp của nhiều yếu tố. Thứ nhất là cách hành xử quá đáng của Trung Quốc. Thứ hai là châu Âu dần dần nhận ra thách thức Trung Quốc. Và thứ ba là chính quyền Joe Biden này tập trung vào việc khôi phục các quan hệ đối tác.
Công trình kế hoạch Trung Quốc của Viện Atlantic Council được đón nhận như thế nào?
Nghiên cứu này phù hợp với tiếp cận chung của chính quyền Biden và câu trả lời là tích cực. Tại châu Âu, ngày càng có nhiều chuyên gia về Trung Quốc chấp nhận các kết luận và khuyến nghị trong kế hoạch này. Chính quyền các nước châu Âu nhìn chung là ủng hộ một tiếp cận xuyên Đại Tây Dương, nhưng một số quốc gia lo ngại là họ sẽ được yêu cầu phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Gần đây, các trừng phạt để trả đũa của Trung Quốc đã gây phản tác dụng, khiến Bắc Kinh bị gậy ông, đập lưng ông. Tuy nhiên, hai quốc gia châu Âu là Đức và Pháp dường như vẫn còn lưỡng lự trước việc đi theo sự lãnh đạo của Mỹ về chính sách Trung Quốc. Để một chính sách Trung Quốc xuyên Đại Tây Dương có thể vận hành, cần phải có sự điều chỉnh ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương.
Chúng ta có thể làm gì để kháng cự lại các thách thức của Trung Quốc đối với các giá trị dân chủ cũng như các lợi ích kinh tế và công nghệ phương Tây?
Nghiên cứu này xác nhận rằng về nguyên tắc, các thách thức của Bắc Kinh đối với các giá trị dân chủ tại Trung Quốc cũng như ở bên ngoài cần phải trở thành lĩnh vực hợp tác xuyên Đại Tây Dương. Đây là lĩnh vực có nhiều triển vọng nhất. Các quốc gia hai bên bờ Đại Tây Dương đã thực thi nhiều trừng phạt đối với Trung Quốc do các xâm phạm nhân quyền tại Hồng Kông, Tân Cương. Nghiên cứu này đề xuất thêm nhiều khả năng trừng phạt khác. Bản kế hoạch Trung Quốc cũng nêu khả năng việc gây áp lực ngoại giao đối với một quốc gia thành viên cũng là một áp lực ngoại giao đối với toàn khối, cần phải trở thành nguyên tắc nền tảng đối với các thành viên của Hội đồng Phối hợp về Trung Quốc xuyên Đại Tây Dương, một cơ chế được thành lập theo đề xuất của kế hoạch Trung Quốc nói trên. Tìm thấy các tiếp cận xuyên Đại Tây Dương trước các thách thức về kinh tế và công nghệ của Trung Quốc có thể là khó khăn hơn. Một ví dụ là hồi tháng 12 năm ngoái, Liên Hiệp Châu đã chấp nhận một thỏa thuận đầu tư toàn diện Liên Âu Trung Quốc mà không có sự tham vấn đầy đủ với Hoa Kỳ. Các nước châu Âu vẫn có các tiếp cận khác nhau trong việc tích hợp công nghệ 5G của Trung Quốc vào hệ thống tin học châu Âu. Tuy nhiên, chừng nào mà hiểm họa từ các hoạt động của Trung Quốc trở nên rõ ràng hơn, thì chừng đó viễn cảnh phối hợp mạnh hơn xuyên Đại Tây Dương về các lợi ích kinh tế và công nghệ cũng sẽ gia tăng.
Bản chất của thách thức về an ninh của Trung Quốc đối với các đối tác xuyên Đại Tây Dương là gì và cần phải làm gì?
Khối NATO, tức Liên minh Bắc Đại Tây Dương, bắt đầu tập trung vào các tác động tiêu cực của các đầu tư Trung Quốc vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, tác động tiêu cực của sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc phòng, của ảnh hưởng chính sách của Trung Quốc đến an ninh của châu Âu. Hiện tại, tác động của hợp tác quốc phòng Trung-Nga vẫn còn chưa được đánh giá đầy đủ. Tình hình cũng tương tự với hoạt động của Trung Quốc trong các lĩnh vực liên quan đến các tài nguyên mang tính toàn cầu và tiềm năng xung đột Trung-Mỹ tác động thế nào đến an ninh châu Âu. Bản kế hoạch Trung Quốc khuyến nghị là ngoài các biện pháp giảm sự phụ thuộc của châu Âu và Trung Quốc, thì châu Âu cần có các biện pháp để tăng cường khả năng quốc phòng riêng của mình, để bù lại việc Hoa Kỳ xoay trục sang châu Á, và châu Âu cũng cần phải gia tăng các nỗ lực để giúp răn đe Trung Quốc không dám có các hành xử hung bạo tại châu Á. Với việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự một cách đáng kể và hành xử dân tộc chủ nghĩa hung hăng tại châu Á, thì một cuộc chiến tranh với Trung Quốc không còn là điều không thể tính đến. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã cảnh báo là nếu xảy ra thì một cuộc chiến như vậy là kinh hoàng. Mối lo này lại tiếp tục được dấy lên với cuốn 2034 mới đây. Đây là cuốn tiểu thuyết viễn tưởng của ông Christophe Victor về tương lai đen tối của nhân loại trong hơn một thập kỷ tới, ấn hành vào năm ngoái. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không thể bỏ rơi các đồng minh và các lợi ích của mình tại khu vực. Bởi vậy, Washington cần cân bằng giữa chiến lược răn đe về quân sự với các nỗ lực giải quyết các bất đồng về chính trị liên quan đến các tranh chấp trên biển, cũng như để làm giảm bớt căng thẳng, gia tăng liên quan đến Đài Loan.
Đâu là những khả năng hợp tác nhiều hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong các lĩnh vực có lợi ích chung? Phải chăng việc hợp tác trong những lĩnh vực như vậy sẽ giúp cho quan hệ Mỹ-Trung trở lại đúng đường?
Bất chấp nhu cầu hóa giải các thách thức từ Trung Quốc về hàng loạt vấn đề, cũng tồn tại nhiều lĩnh vực có thể hợp tác với Trung Quốc. Nghiên cứu này xem xét tiềm năng hợp tác trong việc hạn chế biến đổi khí hậu, cải thiện sức khỏe dân cư trên thế giới, không phổ biến hạt nhân, hỗ trợ phát triển kinh tế và làm cho việc gìn giữ hòa bình trên thế giới trở nên hiệu quả hơn. Trong quá khứ, Trung Quốc đã hứa nhiều hơn làm. Việc hợp tác nếu được lên kế hoạch thì các kết quả cần được kiểm soát chặt. Hợp tác trong các lĩnh vực này rất ít có khả năng đảo ngược một cách đáng kể chiều hướng xấu đi trong các quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, thành công trong các hợp tác này đi kèm với giải quyết một số vấn đề được nêu ra bên trên, ít nhất cũng có thể hãm lại xu hướng tuột dốc.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ, Anh và Đức kêu gọi Trung Quốc ngưng đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Hoa Kỳ phản đối tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng đối đầu giữa Israel và Palestine. Một nhóm chuyên gia độc lập ra báo cáo tổng kết cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới lẽ ra phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp sớm hơn để tránh đại dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thêm ảnh hưởng to lớn trên Đảng Cộng Hòa. Theo dòng thời sự, các quốc gia dân chủ ven Đại Tây Dương cần có kế hoạch đối phó chung với Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Hôm nay là ngày nghỉ lễ ở nước Pháp, nhiều nhật báo cũng ngừng ra báo giấy. Những tờ báo chính còn tiếp tục phát hành, chủ yếu tập trung vào chủ đề thời sự nóng bỏng ở vùng Trung Cận Đông, nơi trong 3 ngày qua cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đang bùng lên dữ dội. Trong khi đó, nhật báo Liberation dành hồ sơ chính cho Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 dưới sự đe dọa của đại dịch COVID-19. Chỉ còn 2 tháng nữa, các cuộc thi tài ở Thế vận hội mùa hè Tokyo sẽ bắt đầu. Trong lúc này, nước Nhật đang phải chật vật chống lại với làn sóng dịch COVID thứ tư. Ngày càng có nhiều tiếng nói ở trong nước đòi hủy sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này. Để giúp độc giả hiểu những gì đang diễn ra tại Nhật lúc này, Nhật báo Pháp ghi nhận qua bài xử lý khủng hoảng theo kiểu thả nổi của Tokyo đã tạo ra làn sóng dịch. Tờ báo cho biết tại quần đảo Nhật Bản hiện nay các biến thể virus Anh đang hoành hành dữ dội, các biện pháp vệ sinh phòng dịch rất hạn chế và tiêm chủng chậm chạp đã khiến tình hình trở nên tồi tệ thêm. Con số người mắc COVID nặng cũng như số nhiễm mới hàng ngày liên tục đạt mức kỷ lục. Trong ngày hôm qua, Nhật Bản ghi nhận 1.177 ca bệnh phải hồi sức cấp cứu và 5.000 ca nhiễm mới. Chính phủ của Thủ tướng Yoshihide Suga thì có vẻ như vẫn do dự, chù trừ, tạo cảm giác như là muốn ưu tiên kinh tế và nhất là vẫn muốn duy trì Thế vận hội mùa hè bằng mọi giá, trong khi mà không ai có thể dám chắc bao giờ làn sóng dịch thứ tư mới chấm dứt. Theo Libiaseong, tất cả hy vọng đều hướng vào tiêm chủng, nhưng lối thoát này của nước Nhật cũng lại bế tắc. Chiến dịch tiêm chủng bắt đầu ở Nhật từ ngày 17 tháng 2 vừa qua, dự trù ban đầu cho 4,8 triệu nhân viên y tế. Kết quả, cho đến ngày 11 tháng 5 mới có 1,2 triệu người được tiêm đầy đủ 2 liều. Đến nay mới chỉ có hơn 1% trong tổng số 36,2 triệu người cần tiêm chủng ở Nhật được tiêm mũi đầu tiên, dù nước Nhật không thiếu vaccine. Đã nhập 30 triệu liều vaccine Pfizer. Thủ tướng Nhật hứa hẹn sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, đạt 1 triệu mũi tiêm mỗi ngày. Mục tiêu có thể đạt được theo các chuyên gia y tế Nhật, nhưng với điều kiện phải ngăn chặn không để dịch bùng phát thêm.
Ngăn chặn làn sóng dịch thứ tư, duy trì tổ chức Thế vận hội mùa hè Tokyo, chính phủ Nhật đang dưới áp lực kép.
Về chủ đề này, Liberation ghi nhận Thế vận hội đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ ở quần đảo. Tranh luận về việc hủy sự kiện lại dấy lên rộng trong dư luận, nhất là trong vấn đề huy động phương tiện y tế phòng dịch lớn cho các đoàn Olympic. Trong khi mà nguồn lực chống dịch cho nhân dân Nhật thiếu, có nguy cơ không chống đỡ được với làn sóng dịch mới. Theo quan sát của Nhật báo Pháp, chính quyền Nhật từ hơn một năm nay đã thả nổi xử lý khủng hoảng, chạy theo sau virus, không mở rộng xét nghiệm, không khẩn trương triển khai tiêm chủng và không tăng cường hệ thống bệnh viện hay trợ giúp tài chính cần thiết cho y tế. Thế mà giờ đây chính phủ, Ủy ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020, Ủy ban Olympic Quốc tế vẫn khăng khăng cố gắng chấn an người dân Nhật về một kỳ Thế vận hội an toàn. Để làm được điều đó, chính phủ Nhật phải cam kết với CEO trưng dụng một phần bệnh viện và nhân viên tình nguyện, trong khi mà hàng chục nghìn bệnh nhân COVID được đề nghị ở nhà chờ các bệnh viện có giường. Tương tự với xét nghiệm, trong khi các xét nghiệm làm cho dân Nhật không đủ thì chính phủ phải chuẩn bị mỗi ngày làm tới 30.000 xét nghiệm PCR cho vận động viên và những người đi kèm theo các đoàn thể thao. Nỗi thất vọng của dân Nhật lúc này có thể bùng lên thành phẫn nộ trong thời gian tới khi họ thấy những người dự Thế vận hội được ưu tiên chăm sóc hơn người dân Nhật, theo một số nhà quan sát được Libiaseong trích dẫn. Vấn đề hủy Thế vận hội đã được nêu ra và đa số dân Nhật ủng hộ, trong khi chính phủ và Ủy ban Olympic quốc tế vẫn khẳng định chưa bao giờ vấn đề hủy Olympic Tokyo được đặt ra. Cũng nhân đề cập đến Olympic Tokyo 2020, Libiaseong còn có bài viết chú ý tới vị chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế CEO với tựa đề Nỗi ám ảnh Olympic của ông Thomas Bach. Tờ báo cho thấy là người luôn quyết tâm duy trì Thế vận hội Tokyo, ông chủ tịch CEO liên tục đưa ra các tuyên bố tối nghĩa về nguy cơ dịch bệnh khiến người dân nước chủ nhà sự kiện không khỏi thất vọng. Đầu tháng 3 vừa qua, khi vừa tái đắc cử chủ tịch CEO, Thomas Bach tuyên bố vấn đề không phải là xem liệu Thế vận hội có diễn ra hay không mà là sẽ diễn ra như thế nào. Từ đó đến nay, tình hình dịch bệnh đã diễn biến xấu đi đến mức Nhật phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở một phần đất nước. Nhưng điều đó cũng không làm ông chủ tịch CEO lo lắng. Đến ngày 28 tháng 4 vừa qua, trong cuộc gặp Ủy ban tổ chức và chính quyền Nhật, ông chủ của phong trào Olympic Thế giới vẫn nhấn mạnh nhờ vào khả năng vượt qua nghịch cảnh của người dân Nhật mà Thế vận hội có thể diễn ra trong các hoàn cảnh khó khăn như thế này. Bất chấp thực tế là 2/3 người Nhật đòi hủy hoặc hoãn sự kiện và trong hoàn cảnh chiến dịch tiêm chủng rậm chân tại chỗ cùng các bệnh viện đang quá tải. Các lãnh đạo của Ủy ban Olympic quốc tế vẫn hô hào Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo sẽ phải là biểu tượng cho tinh thần lạc quan và hy vọng thế giới thoát ra khỏi đại dịch. Giờ đây trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của phong trào Olympic hiện đại, ông Thomas Bach phải thuyết phục dân chúng Nhật Bản hay chọn cách không lắng nghe họ, bài báo kết luận.
chuyển qua thời sự quốc tế nóng của các báo, thùng thuốc súng cận đông đã được châm ngòi với cuộc giao tranh quân sự giữa Israel và lực lượng Hamas Palestine.
Trang nhất Nhật báo Le Figaro chạy tựa Israel và Hamas bên bờ cuộc chiến tranh toàn diện cho biết từ vài ngày qua, hàng nghìn quả rocket được bắn từ dải Gaza và hàng trăm đợt không kích của Israel vào phần đất của Palestine, leo thang quân sự giữa phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine với Israel vẫn tiếp tục chưa có dấu hiệu nào dừng lại. Libération với bài giữa Israel và Palestine, vũ lực không hồi kết cho biết, từ thứ hai tuần này, ít nhất đã có 56 người Palestine và 7 người Israel thiệt mạng vì các cuộc pháo kích và không kích của Hamas cũng như của quân đội Israel với cường độ cấp tập chưa từng có. Lãnh đạo hai bên liên tiếp tung ra các tuyên bố đầy hiếu chiến cho thấy dấu hiệu của một cuộc chiến tranh mở có thể xảy ra. Trước lo ngại leo thang quân sự gia tăng, cộng đồng quốc tế bắt đầu tìm giải pháp cho cuộc xung đột. Liên hiệp châu Âu kêu gọi ngừng ngay lập tức các hành động vũ lực quân sự tại đất Israel cũng như tại Palestine. Hoa Kỳ hôm qua thông báo cử đặc sứ đến Cận Đông để khuyên can người Israel và Palestine xuống thang. Một phái đoàn cao cấp Ai Cập cũng đã đến Gaza và Israel cố gắng làm trung gian hòa giải cho các bên tham chiến. Tuy nhiên, theo nhận định của Libération, tiến trình thương lượng dự báo lâu dài và phức tạp theo như không khí hừng hực trả thù nhau ở cả hai bên lúc này. Nhật báo Le Monde trong bài phân tích có tựa đề Bi kịch Israel-Palestine mà thế giới đã chọn làm ngơ, nhận định tình hình rối rắm đang diễn ra tại Cận Đông là một gợi nhắc đến một thực tế, đó là nhiều nước, đặc biệt là nước Mỹ của Tổng thống Joe Biden, vì những tính toán riêng hoặc là quá mệt mỏi, đã coi thường xung đột Israel-Palestine, xem thường người Palestine bị tước bỏ các quyền lợi chính trị đất đai, xem thường sự trỗi dậy của các phong trào Hồi giáo lấy cuộc đấu tranh của người Palestine làm công cụ phục vụ cho mục đích chính trị và tôn giáo của họ, và cuối cùng là coi thường xu hướng cực tả đang trỗi dậy trong chính trị Israel, khoét sâu thêm những hiềm khích của người Do Thái với người Ả Rập.
Trở lại với chủ đề khủng hoảng dịch COVID-19 toàn cầu, Nhật báo Le Monde được cho biết, ngày hôm qua, một nhóm chuyên gia độc lập được Tổ chức Y tế Thế giới ủy quyền đã ra bản báo cáo về tình hình xử lý khủng hoảng đại dịch virus corona.
Theo Le Monde, bản báo cáo của các chuyên gia thừa nhận thế giới đã thất bại trong ngăn chặn đại dịch, đồng thời kêu gọi các biện pháp khẩn cấp để thoát khỏi khủng hoảng và đưa ra các khuyến nghị tổng thể nhằm cải tổ lại cách vận hành của Tổ chức Y tế Thế giới. Để ra được bản báo cáo này, 13 chuyên gia đã phải làm việc trong 8 tháng. Báo cáo kêu gọi các nước giàu có phải đóng góp nhiều hơn để giúp các nước phát triển chống dịch bệnh, đặc biệt là giúp các nước nghèo được tiếp cận vaccine, cách duy nhất để thoát ra khỏi đại dịch. Về vận hành của Tổ chức Y tế Thế giới, các chuyên gia xác nhận là tổ chức này đã làm quá ít và quá chậm. Ngày 30 tháng Giêng năm 2020, tổ chức này mới tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trong khi dịch đã bùng lên tại Vũ Hán từ cuối tháng 12 năm trước. Chuyên gia soạn thảo báo cáo Ellen Johnson Sirleaf cho rằng, nếu như biết rút kinh nghiệm từ quá khứ thì thế giới đã có thể tránh được hoàn cảnh như hiện nay. Đã có nhiều báo cáo về khủng hoảng y tế cùng với những khuyến cáo cụ thể, nhưng những báo cáo đó vẫn được gắn niêm phong hay nằm phủ bụi dưới các kho lưu trữ của Liên Hợp Quốc hay trên các kệ sách của các chính phủ.
Vừa rồi là một điểm báo của anh Vũ, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn. Thảm họa dịch COVID-19 ở Ấn Độ liệu có phải là hệ quả của chủ nghĩa dân túy của chính quyền Modi hay không?
Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, nỗi ám ảnh biến Ấn Độ thành một quốc gia Ấn giáo lớn hơn nỗi lo chống dịch bệnh COVID-19. Chính quyền Thủ tướng Narendra Modi bị cáo buộc quá mang nặng tư tưởng dân túy dân tộc, ngạo mạn, chống trí thức và bất tài, khiến đất nước rơi vào thảm kịch dịch tễ chưa từng thấy. Từ lâu, Ấn Độ được xem như là một ví dụ tiêu biểu về nền dân chủ nghị viện tự do trong số các nước vùng Nam Á. Ngoài sự tách bạch về hành pháp và tư pháp, cũng như là sự tự do ngôn luận, sự đa nguyên chính trị còn là nền tảng cho chế độ liên bang và cho sự đa dạng văn hóa, cả trong ngôn ngữ lẫn tôn giáo. Nhưng kể từ khi ông Narendra Modi, một người mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, Ấn Độ giáo lên cầm quyền năm 2014, nền dân chủ đó đang dần bị xói mòn. Ông Modi cho rằng đã đến lúc phải xem xét lại chủ nghĩa thế tục tồn tại ở Ấn Độ từ nhiều thập niên qua. Về điểm này, chuyên gia về Ấn Độ bà Ingrid Techwatt, nhà báo và giảng viên ngành báo chí trường Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po có lưu ý.
Nhưng đó không phải là một sự thế tục theo kiểu Pháp. Một cách chính xác, chủ nghĩa thế tục ở đây là một sự cách đều giữa nhà nước với tất cả các cộng đồng tôn giáo. Đó không phải là sự tách rời, một sự chối bỏ tôn giáo, mà là một sự công nhận đồng đều tầm quan trọng của 7 nền tôn giáo lớn tại Ấn Độ, gồm Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Sikh giáo, Kỳ Na giáo và Hoa giáo.
Xuất thân từ phong trào chủ nghĩa dân tộc Hindu mà lực lượng chính trị chính yếu là đảng BJP, Đảng Nhân dân Ấn Độ, ông Narendra Modi nhìn nhận vai trò ưu thế của cộng đồng người Hindu chiếm đa số đối với những sắc tộc thiểu số. Do đó, người theo đạo Hồi chiếm thiểu số phải là những công dân hạng hai. Từ quan điểm này, đảng BJP cầm quyền của Thủ tướng Modi thực hiện tiến trình gọi là sắc tộc hóa nền dân chủ Ấn Độ. Ông ban hành một loạt các đạo luật cả ở cấp độ các bang lẫn chính quyền trung ương trong nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, chính trị, xã hội, để rồi dần dần biến Ấn Độ thành một nền dân chủ sắc tộc pháp quyền. Nhà nghiên cứu Christophe Raffolo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế cho rằng, Ấn Độ hiện không chỉ đang xây dựng một Hindu Rashtra, nghĩa là một quốc gia Ấn Độ giáo, mà cả một Hindu Raj, tức là một nhà nước Ấn Độ giáo. Điều nghịch lý của nền dân chủ sắc tộc, một thuật ngữ do nhà xã hội học Israel ông Sami Smuha đề ra để mô tả bản chất mâu thuẫn của chế độ nhà nước Israel, là buộc phải dựa trên những giá trị của chủ nghĩa cá nhân. Một số cột trụ của nền dân chủ vẫn tồn tại, như các cuộc bầu cử vẫn được tổ chức đều đặn. Một nền tư pháp tương đối độc lập tạo vỏ bọc cho nhà nước pháp quyền, và nhất là một nền báo chí có vẻ tự do cho thấy vẫn có tiếng nói đối lập, một sự đa dạng nào đó. Nhưng các công dân lại không được hưởng tất cả các quyền như nhau. Cộng đồng chiếm đa số áp đặt các biểu tượng bản sắc dân tộc của mình, cách thức sống và sự thống trị xã hội chính trị đối với các sắc tộc thiểu số. Chính ở điểm này, người ta thấy rõ có những điểm tương hợp giữa chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa chuyên chế như nhận xét của ông Christophe Traffolo trên đài France Culture.
C'est-à-dire qu'en vérité, il y a un pas que beaucoup de populistes ont franchi.
Trên thực tế, rất nhiều phe dân túy đã vượt qua một bước mới, họ tiếm lấy hết quyền lực. Chúng ta thấy sự trỗi dậy của một chế độ chính trị mới trên khắp thế giới. Họ cần các cuộc bầu cử, đơn giản chỉ vì tính chính đáng của các chế độ dân túy chuyên chế đó cần có được sự chấp thuận của người dân thông qua lá phiếu cử tri. Điều này đúng với ông Erdogan, Bolsonaro, thậm chí với cả Tổng thống Nga Putin.
Xu hướng này đã được ông Narendra Modi thúc đẩy nhanh ngay từ nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên. Tiến trình Hindu hóa đã được thực hiện trong lĩnh vực công và những nạn nhân đầu tiên của làn sóng chủ nghĩa dân tộc Hindu là những tầng lớp trí thức bị lên án vì tư tưởng chủ nghĩa tự do, một thuật ngữ kể từ giờ mang nghĩa xấu. Hệ quả là, theo nhà nghiên cứu và nhà báo Ingrid Techwatt, sự tự do ngôn luận ở Ấn Độ hầu như rất hạn hẹp.
L'assassinat de Gauri Lankesh, qui était une journaliste, en septembre 2017 est resté encore gravé dans les esprits.
Vụ ám sát nhà báo Gauri Lankesh vào tháng 9 năm 2017 vẫn còn in đậm trong tâm trí. Người này bị sát hại chỉ vì cô ấy đi điều tra về những thành phần dân quân tự vệ người Hindu cực đoan. Các phóng viên điều tra, nhà báo độc lập và nhà báo đối lập phải chịu nhiều áp lực về thể chất, vật chất. Các ban biên tập thường xuyên bị sách nhiễu trên bình diện pháp lý thuế khóa.
Quá trình ấn giáo hóa này còn thể hiện rõ qua việc viết lại lịch sử đất nước, thanh lọc sắc tộc trong bộ máy chính quyền, các công sở, dẫn đến tình trạng kỳ thị sắc tộc, rồi hình thành một cơ chế gọi là cảnh sát văn hóa nhằm ngăn cản các cuộc hôn nhân hỗn hợp giữa những người ấn giáo và Hồi giáo. Trong khuôn khổ dự án quốc gia Hindu, chính quyền các bang do đảng BJP lãnh đạo còn ban hành nhiều đạo luật nhằm bảo vệ loài bò, con vật linh thiêng, biểu tượng của Ấn Độ giáo hay ngăn chặn sự đa dạng tôn giáo trong những thành phố lớn bằng cách nghiêm cấm người Ấn giáo bán bất động sản cho những người thuộc các tôn giáo khác. Như cách nói của nữ ký giả Techwatt, một chương Ấn Độ thế tục của Nehru, vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ độc lập, tạm thời bị khép lại. đất nước Ấn Độ đang hướng dần đến một nhà nước Ấn giáo, một nhà nước dân chủ sắc tộc. Nhưng khủng hoảng dịch tễ xảy ra cho thấy rõ những người mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân túy là những nhà quản lý tồi theo như cách đánh giá của ông Christophe Jaffolo. Trong cảnh hỗn loạn vì thiếu các phương tiện y tế và thuốc men trị bệnh, cách thức tốt nhất để ông Modi xử lý khủng hoảng là phủ nhận thực tế, cũng như bao nhà lãnh đạo chuyên chế khác, từ Donald Trump cho đến Bolsonaro hay như Erdogan, ông Modi chưa bao giờ thừa nhận đó là một thất bại, một cú tát hay tất cả những gì gần giống với một sự đại bại cả, theo như nhận xét của tờ The Print. Bất chấp dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại ở Bombay, nhưng Thủ tướng Modi trên diễn đàn Davos vẫn hùng hồn khẳng định Ấn Độ đã thoát dịch, đất nước kể từ giờ sẽ dẫn đường nhân loại chống virus corona, hết là dẫn. Với ông Jaffolo, đó cũng chính là biểu hiện của hội chứng chủ nghĩa dân túy dân tộc, những hội chứng mà người ta có thể nhìn thấy ở ông Bolsonaro, Donald Trump và giờ là ông Modi.
Donc ça c'est la première grande faiblesse.
Đây chính là điểm yếu lớn thứ nhất, là kẽ hở cho những người mang tư tưởng dân túy, dân tộc chủ nghĩa, khi cho mình vượt lên trên cả các chính sách của nhà nước. Ông Narendra Modi giờ không còn là người trần nữa, mà đang trở thành một thánh nhân. Kể từ khi xảy ra khủng hoảng COVID, Thủ tướng Ấn Độ tự tạo cho mình hình ảnh của một nhân vật đầy tính biểu tượng bởi bộ râu bạc phơ mà ông ta cố tình để dài quá mức để nói rằng tôi bây giờ đang ở nơi khác. Tôi là một nhà hiền triết. Đúng hơn là một nhà lãnh đạo tinh thần cho Ấn Độ, một vị giáo chủ của thế giới.
Nỗi ám ảnh ứng giáo hóa đất nước và nhà nước lớn đến mức khiến ông Modi xa rời với thực tế hiện tại, bỏ qua nhiều vấn đề kinh tế xã hội cấp bách khác của đất nước và đi đến một dạng phi lý, một yếu tố khác thúc đẩy nhanh dịch bệnh bùng phát ở Ấn Độ.
Donc, lorsque l'on enregistre du sacré, bien sûr qu'on peut avoir une fête où des millions de personnes se retrouvent.
Bởi vì khi người ta đã được thần thánh hóa, đương nhiên là họ được quyền có một lễ hội tụ tập đến hơn 1 triệu người và họ có thể dùng các sản phẩm từ con bò để chữa bệnh và Bộ trưởng Y tế còn cấp phép chính thức cho các loại giả dược do những người thân cận với chính quyền chế ra. Ở đây người ta không chỉ có thuyết âm mưu, thông tin sai lệch, thông tin giả là những điều thường thấy ở phe dân túy chủ nghĩa mà còn có cả chuyện thần thánh hóa, cả một bộ máy phủ nhận sự thật và chuyên tung ra những lời dối trá.
Ông Christophe Jaffolo cho rằng cách điều hành chính phủ theo kiểu của ông Modi chính là sự chối bỏ những lời khuyên can, sự bác bỏ mọi ý kiến có thể đối nghịch với ông, vì xung quanh ông Modi chỉ là những yes men, chưa bao giờ dám nói những lời nghịch nhĩ, nên người ta cũng không thể nghe được những điều các bang nói về tình hình ở địa bàn.
Et la crise du fédéralisme que l'on voit aujourd'hui en Inde, c'est un autre des symptômes de ce national-populisme.
Cuộc khủng hoảng của chế độ liên bang mà người ta đang thấy tại Ấn Độ hiện nay còn là một trong số những triệu chứng khác của những người mang tư tưởng dân túy, dân tộc chủ nghĩa. Trong bối cảnh dịch bệnh dữ dội, việc chính quyền các bang phải mua vaccine với giá cao hơn so với giá mua của chính quyền liên bang là điều chưa từng thấy. Việc phải mua vaccine để tiêm ngừa đã là một sự lệch lạc trong tình cảnh hiện nay, nhưng giá bán khác nhau lại là một sai lầm khác.
Lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội qua chủ đề Chính quyền Hungary dốc toàn lực thuyết phục dân là vaccine Nga và Trung Quốc tốt nhất thế giới. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Dịch bệnh ở Hungary đang ở giai đoạn thuyên giảm nhưng vẫn ghi nhận hàng trăm ca tử vong hàng ngày, khiến quốc gia có chưa đầy 10 triệu dân này vẫn thuộc hàng những nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới, tính theo dân số. Có những bệnh viện mà tới 80% bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt không qua khỏi, có lúc 95% số ca trợ thở tử vong ở một số cơ sở y tế. Trong bối cảnh đó, việc từ lâu nay chính phủ Hungary quảng bá rất nhiệt tình cho các loại vaccine của Nga và Trung Quốc mà họ gọi là vaccine phương Đông, trong khi các loại thuốc chích ngừa này chưa được cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu phê duyệt là điều rất đáng để tâm, nhất là khi họ công bố thẳng thừng rằng vaccine phương Đông tốt hơn hẳn các sản phẩm của phương Tây. Chiến dịch vận động người dân sử dụng vaccine Nga và Trung Quốc nằm trong tổng thể chính sách ngoại giao hướng Đông từ hơn 10 năm nay của Budapest, chủ trương kết thân với Moscow, Bắc Kinh và các quốc gia cộng sản cũ thuộc Liên Xô, đi kèm sự đối đầu với Bruxelles và Liên Âu trong một số hồ sơ quan trọng. Đường lối này của Hungary mới đây đã làm dấy lên mối quan ngại cả từ ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng cụ thể, chính quyền Hungary đã làm gì trong thực tế để quảng bá sử dụng cho các loại vaccine ngoài luồng này? Từ Budapest, thông tin viên RFI Hoàng Nguyễn giải thích.
Nếu theo dõi những cái diễn biến từ đầu mùa dịch, tức là từ tháng 3 năm 2020 đó, thì có thể thấy là sự hợp tác với Trung Quốc là yếu tố quan trọng cho cái cuộc chiến chống COVID của Hungary. Và đây cũng là lời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại của nước này, tức là ông Siriato Pete, là người được giao nhiệm vụ phụ trách giao thương y tế với Nga và Trung Quốc mà theo cái đường lối ngoại giao hướng đông từ đầu mùa xuân năm ngoái cho tới nay. Ông Siriato Pete cũng là người mà từ năm ngoái đã đích thân điều hành cái gọi là cầu hàng không Hung Trung với gần 200 chuyến bay từ Trung Quốc và đã chở hơn 100 triệu khẩu trang, chừng 17.000 máy trợ thở cũng như là nhiều triệu bộ quần áo bảo hộ mà đa phần như được biết đó là đã được mua với giá ở trên trời, gấp nhiều lần giá thị trường và chủ yếu thì vẫn nằm đắp chiếu trong kho là bởi vì nhu cầu trong thực tế của Hungary chỉ bằng một phần nhỏ của cái lượng hàng đó. Và trên cái tinh thần ấy thì Hungary có quan hệ mật thiết với cả ba hãng sản xuất vaccine của Trung Quốc ngay từ khi nước này mới bắt đầu tham gia cái dự án chích ngừa chung của Liên Âu, mà về sau thì chính phủ Hungary liên tục chỉ trích là Ủy ban châu Âu, tức là cơ quan điều phối hoạt động mua sắm vaccine chung của Liên Âu, là họ đã cung cấp vaccine đến các nước thành viên bị chậm trễ và số lượng hạn chế, và ngoài ra thì họ còn phàn nàn là Liên Âu đã không quan tâm đến tính mạng của người dân. Và vào trung tuần tháng riêng năm nay thì lần đầu tiên Budapest khẳng định là một thỏa thuận đã được ký kết với công ty Sinopharm của Trung Quốc và cái số liều mà được đặt thì lên tới 5 triệu. Và đồng thời Hungary cũng liên hệ với Nga để nhập cái loại vaccine Sputnik và họ luôn tự hào là nước này là thành viên đầu tiên của Liên Âu mà có cái loại thuốc chích ngừa đó của Nga. Và chính quyền Nga thì cũng đã tận dụng điều này để quảng cáo rằng là vaccine Nga đã lọt vào Liên Âu qua đường Hungary. Và điểm đáng lưu ý là ở vào thời điểm đó thì cả hai loại vaccine nói trên đó đã phải nhận rất nhiều chỉ trích là vì các dữ liệu không minh bạch, thiếu sót và cái giai đoạn thử nghiệm thứ ba trên diện rộng thì hoặc là đã bị bỏ qua hoặc là bị hoãn lại để mà đưa vaccine vào sử dụng trước đã. Và cho tới giờ thì Sinopharm của Trung Quốc vẫn chưa công bố cái kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối này. Và do đó thì sự đảm bảo về mặt an toàn và hiệu quả tương tự như là của vaccine phương Tây thì như vậy là đã không có. Và giới lãnh đạo thượng đỉnh của Hungary thì thường xuyên đưa ra những cái phát biểu mà đầy tính ép buộc, chẳng hạn như họ nói rằng là châu Âu đã xếp hàng để đặt mua vaccine Trung Quốc, hoặc họ nói là có vài triệu vaccine của Trung Quốc đã có thể cung cấp cho mọi người và bây giờ chỉ cần giấy tờ cho phép nữa mà thôi, cũng như là tiêm chủng thì ít có rủi ro hơn là cứ chờ đợi quy chuẩn để rồi hàng ngày có hàng trăm người thiệt mạng. Và do đó thì những cái phát biểu đó khiến Sinopharm rút cuộc cũng được nhập rất nhiều với giá gấp nhiều lần so với vaccine của phương Tây.
Dạ vâng, thưa anh, thế người dân Hungary thì tiếp nhận thế nào về các loại vaccine phương Đông này ạ?
Ở đây cũng cần nói thêm là bộ máy tuyên truyền của chính quyền Hungary nó họ cũng làm việc hết tốc lực để khiến người dân có thể tin tưởng vào vaccine của Nga và Trung Quốc. Chẳng hạn như là thoạt tiên thì họ tạo dựng ra một hình ảnh châu Âu bất lực trong cái dự án vaccine, cho nên khi thấy Hungary có vaccine của Trung Quốc thì theo như lời họ là châu Âu đã điện thoại không ngớt đến cháy máy cho Bộ Ngoại giao của Hungary, hoặc là các chính khách châu Âu thì luôn luôn là gọi tới hỏi là vaccine Trung Quốc à, tại sao chúng tôi không được biết, vân vân. Và sau đó thì lãnh đạo Hung họ lặp đi lặp lại một cái câu nói để khiến người dân có thể tin rằng là vaccine gì ở Hung cũng tốt và tốt hơn là để bị nhiễm bệnh. Và giới lãnh đạo thì tuyên bố cứ đến lượt là tiêm chứ không cần phải lựa chọn gì cả. Và bộ tứ cao cấp nhất của Hungary thì trong số đó thì có 3 người cũng tiêm vaccine của Trung Quốc và 1 người của Nga. Và tất cả những cái hình ảnh này thì đều được đưa lên báo chí và mạng xã hội để quảng bá cho người dân. Thì dần dần từ một cái tỷ lệ rất ít tin vào hai loại vaccine này cho đến đầu tháng 3 năm nay thì cái tỷ lệ tin cậy của người dân Hung thì cũng đã sấp xỉ 50%. Và cái động thái bất ngờ và có thể coi là thô thiển nhất của chính quyền Hungary là sau khi họ cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc là Sinopharm thì tốt hơn Pfizer, nhưng mà Sputnik mới là nhất đó, thì chính quyền Hungary họ đã phát tán khắp nơi một cái thống kê mà bị giới khoa học cho là vô cơ sở và chỉ có phục vụ cái mưu đồ chính trị. Tức là cái thống kê ấy được chính phủ bình luận là sau khi tiêm vaccine Pfizer thì có nhiều người bị nhiễm COVID hơn và cái số ca tử vong thì gấp đôi so với sau khi tiêm Sinopharm. Dù vậy thì trong số 6 loại vaccine mà Hungary đang sử dụng hiện tại đó, thì người dân vẫn đặt niềm tin cao nhất vào cái loại được coi là đầu bảng, tức là Pfizer. Và ngoại trừ Sinopharm của Trung Quốc còn đọng lại rất nhiều, mặc dù chính quyền đã tìm mọi cách để khuyến dụ người dân đi chích ngừa, thì các loại khác nhìn chung là cứ nhập được bao nhiêu thì họ cũng dùng ngay gần như hết bấy nhiêu. Và nhiều người dân thì khi đến lượt tiêm họ vẫn cho hay là họ vẫn đợi vaccine phương Tây để cho yên tâm. Và cái sự ngần ngại của dân Hung với hai loại vaccine của Nga và Trung Quốc đó, thì bên cạnh cái sự quan ngại về cái độ an toàn và hiệu quả, thì họ còn có một cái lý do khác là họ sợ là khi đã chích ngừa mà vẫn không được đi lại tự do ở Liên Âu trong cái dịp hè này. Là như đã biết là Nghị viện châu Âu đã cho thông qua cái đề xuất của Ủy ban châu Âu, và theo đó là cái việc chấp nhận hay không ai chích ngừa các loại thuốc ngoài luồng đó thì hoàn toàn là thẩm quyền của từng quốc gia thành viên. Và hơn thế nữa thì người dân Hung đã quen với cái việc là cần đặt nghi ngờ về cái sự tham nhũng tầm nhà nước trong những cái thương vụ mờ ám giữa Hungary với Nga hay là Trung Quốc. Chẳng hạn như là báo chí độc lập đã vạch ngay ra rằng là có một công ty mà có khả năng là sân sau của chính phủ đã nhận được 55 tỷ forint để môi giới trong cái vụ nhập vaccine Trung Quốc này, với cái giá như đã biết là 63 euro, tức là vượt xa các loại thuốc chích ngừa khác, mà trong đó có cả những cái loại được coi là vaccine thế hệ mới mà trên cái cơ sở mRNA.
Dạ vâng, thưa anh, thế vậy cái sự liên kết giữa Hungary và phương Đông trong hồ sơ vaccine thì có ảnh hưởng ra sao tới nỗ lực quốc tế để chống lại cái sự bành trướng của các nước này ạ?
Như đã biết là trong một cái hội nghị thượng đỉnh vào trung tuần tháng 3 năm nay đó, với Ấn Độ, Nhật Bản và Úc đó, thì Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á đã đặt một cái kế hoạch sản xuất 1 tỷ liều vaccine để mà kháng COVID, để mà làm đối trọng với cái sự bành trướng cũng như là ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc mà trong cái được gọi là ngoại giao vaccine. Mỹ và Nhật Bản sẽ cung cấp các khoản vay để giúp Ấn Độ có đủ năng lực sản xuất và xuất khẩu sang toàn bộ khu vực châu Á. Thế giới thì không phải là không biết đến cái nỗ lực phô diễn sức mạnh mềm của Trung Quốc và Nga trong hồ sơ vaccine. Nhưng mà Hungary chủ trương là không mang vấn đề chính trị vào vaccine một cách vô tình hay cố ý, thì họ đã kiên quyết tuân thủ cái chính sách thân thiện với Trung Quốc trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc với Đông Âu, cũng như là bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trong các mối quan hệ với châu Âu. Thì đây chính là khẳng định của Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc trong một cái cuộc điện đàm với Thủ tướng Orbán Viktor, mà nội dung thì đã được Tân Hoa Xã loan tải. Thì ông Tập Cận Bình có tuyên bố rằng là Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Trung Quốc và Hungary trong cái lĩnh vực vaccine để phòng dịch, và cũng sẵn sàng đưa cái quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới, để người dân hai nước có thể hưởng lợi được nhiều hơn nữa từ cái mối quan hệ này. Thì đó chính là lời của ông Tập, và đây cũng là mong muốn của người đứng đầu nội các của Hungary là ông Orbán Viktor. Và có thể thấy là hợp tác trong cái vấn đề vaccine giữa Hungary với hai siêu cường là Nga và Trung Quốc đó, thì đương nhiên là nằm trong tổng thể để mà gia tăng ảnh hưởng và can thiệp trong khu vực mà Hungary hiện nay đang là điểm nóng, và đây cũng là điều mà gây quan ngại cho Brussels và Hoa Kỳ. Chẳng hạn như là Ngoại trưởng gốc Hungary là ông Antony Blinken của nước Mỹ, khi mà nhắc đến cái sự sa sút của tự do báo chí và của nhà nước pháp quyền tại Hungary, thì ông cũng đã đặc biệt lưu tâm tới cái điểm này khi mà trả lời phỏng vấn một cái mạng tin của Hungary là mạng Telex. Và trở lại với vaccine phương Đông thì chính quyền Hungary lập luận là phải nhập thật nhanh và nhiều và bằng mọi giá, cũng như là không tính đến đắt rẻ để mà có thể tiêm chủng cho người dân và sớm tái khởi động đất nước. Thì hiện tại đất nước này cũng đã tiêm chủng được cho hơn 43% của cư dân, tức là so với cái tỷ lệ trung bình là 24% của Liên Âu. Và một phần của cái thành công này thì được coi là nhờ vaccine của Nga và Trung Quốc, mặc dù là còn nhiều nghi vấn đã được đặt ra với hai loại vaccine này. Và Budapest cũng cho rằng là mặc dù bị nhiều chỉ trích mà đến từ Brussels, nhưng rồi các nước Liên Âu cũng sẽ phải theo gương họ trong cái việc mà hợp tác vaccine với Trung Quốc và Nga.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn anh Hoàng Nguyễn từ Budapest ạ.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ, Anh và Đức kêu gọi Trung Quốc ngưng đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Hoa Kỳ phản đối tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng đối đầu giữa Israel và Palestine. Một nhóm chuyên gia độc lập ra báo cáo tổng kết cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới lẽ ra cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp sớm hơn để tránh đại dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thêm ảnh hưởng to lớn trên Đảng Cộng Hòa. Theo dòng thời sự, các quốc gia dân chủ ven Đại Tây Dương cần có kế hoạch đối phó chung với Trung Quốc.
Trong
Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 14 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Trọng Nghĩa, tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Lệ Thu giới thiệu phim hài của Pháp Le Dîner de Con, Bữa tối của những kẻ ngốc, bộ phim từng đoạt 3 giải César. Mời quý thính giả đón nghe. Nội dung chương trình phát thanh hôm nay do Đức Tâm phụ trách, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Thank you.